Kiếm đạo độc tôn, chương 1127, tận thế chi long, 2, góc truyện audio.com, đương nhiên bởi vì Diệp Trần quá cường hãn cho nên sinh tử kiếp với đáng sợ đến như vậy. Sinh tử kiếp của người khác so với bản thân lợi hại hơn một chút. Nhưng sinh tử kiếp của Diệp Trần lại lợi hại hơn hắn hẳn một đoạn. Kiếm khí tung hoành, lôi điện tàn sát bừa bãi. Diệp Trần cùng tận thế chi long dài hơn 100 dặm tiếp tục đại chiến. Trong phạm vi mấy 100 dặm đều là chiến trường của hai người. Xa xa, người đeo mặt nạ lạnh lùng đứng xem, Trục Lôi Vương, chuyện gì xảy ra, Cầu Nhiêm Vương, Thiết Tý Vương còn có một Hôi Điểu Vương trọng thương chạy đến. Hắn độ kiếp, người đeo mặt nạ tên là Trục Lôi Vương thở dài một hơi, chậm rãi nói ra. Độ kiếp, Cầy Nhiêm Vương trông qua, nhíu mày nói, cái này kiếp gì, như thế nào lại đáng sợ như vậy, ta năm đó độ kiếp cũng không tao ngộ kiếp nạn cường đại như thế nào. Nếu không lập bị đánh chết là cái chắc. So với tận thế long cung kiếp trong thiên lôi kiếp thì lợi hại hơn rất nhiều. Trong con mắt người đeo mặt nạ lập lòe hàn quang, cái gì, trong thiên lôi kiếp tận thế long cung kiếp trong thiên lôi kiếp không phải là lợi hại nhất sao? Từ xưa đến nay đều là như thế, Cầu Nhiêm Vương, Thiết Tý Vương cùng Hôi Điểu Vương quá sợ hãi. Bọn hắn chứng kiến Diệp Trần độ kiếp đã có dự cảm không tốt. Hiện tại sinh tử kiếp của Diệp Trần đáng sợ như thế này. Vậy tương lai thành tựu của hắn nhất định sẽ rất đáng sợ. Kẻ này phải diệt trừ, người đeo mặt nạ lạnh lùng nói ra 5 chữ, phải diệt trừ, 3 người Cầu Nhiêm Vương chém đinh chặt sắt nói, đợi hắn vượt qua nguyên thần kiếp chính là lúc linh hồn suy yếu nhất. Chúng ta đồng loạt ra tay, không để cho hắn bất cứ cơ hội dãy dụa nào. Hôi Điểu Vương nghiến răng nghiến lợi nói, rầm rầm rầm, thời gian đại chiến dài, chân nguyên của Diệp Trần như dòng nước mất đi, chỉ còn lại không đến 1/10. Cũng may thực lực tận thế chi long cũng từ nhị tinh chiến lực cao đẳng hạ xuống nhị tinh chiến lực hạ đẳng. Hiện tại đã không cách nào ngăn cản được thế công của Diệp Trần. Lại một lát đi qua đi, hình thể tận thế chi long thu nhỏ lại, nó chỉ còn dài hơn 10 trượng. Chiến lực từ nhị tinh hạ xuống còn nhất tinh, từ nhất tinh cao đẳng hạ xuống còn nhất tinh hạ đẳng. Phốc phốc, kiếm quang màu tím đại thịnh, Diệp Trần chém một kiếm lên người tận thế chi long. Rốt cuộc cũng vượt qua thiên lôi kiếp, Diệp Trần cười khổ một tiếng. Chân nguyên trong cơ thể còn thừa lại đúng một tia, nếu như tận thế chi long không chết thì người chết chính là hắn. Xác suất vượt qua sinh tử kiếp tuy cao nhưng cũng không phải không có thất bại. Hít một hơi thật sâu, Diệp Trần ngẩng đầu nhìn lên trời. Thiên lôi kiếp qua đi, kế tiếp chính là phong hỏa đại kiếp nạn. Phong hỏa đại kiếp nạn có ngoại kiếp và nội kiếp, 2 trọng thiên kiếp. Ngoại kiếp là cuồng phong cắt vào trong cơ thể, thiên hỏa thiểu đốt thân thể, nội kiếp là tâm ma. Ngoại kiếp cùng nội kiếm đối với người có ý chí kém thì không thể nào độ qua được. Những người độ kiếp thất bại, hơn phân nửa là chết ở trong phong hỏa đại kiếp nạn. Còn lại hơn phân nửa chết ở trong nguyên thần kiếp, thiên lôi kiếp ngược lại không có mấy người chết, trước khôi phục chân nguyên rồi tính sau. Độ sinh tử kiếp không cần phải lo lắng được việc không khôi phục được chân nguyên. Nguyên khí trong thiên đại quá mức nồng nặc, nhất là lỗ đen xuyên. Góc truyện audio.com, thủng qua 3 tầng trời kia. Quả thực năng lượng của lỗ đen chính là năng lượng nguyên khí bị áp xúc thành chất lỏng. Sau đó chất lỏng lại áp xúc thành thể rắn, theo thiên cấp sơ giai công pháp Thanh Liên Kiếm Quyết vận chuyển tiến vào trong cơ thể. Nguyên khí năng lượng bàng bạc lấy Diệp Trần làm trung tâm, hình thành nên một cái phễu. Có thể đơn giản đoán biết được trong phạm vi nguyên khí năng lượng nồng độ của nó ít nhất hơn ngoại giới tới 1000 lần. Chỉ cao hơn không có thấp hơn, sảng khoái, Diệp Trần cho tới bây giờ chưa có bao giờ có thể tích xúc chân nguyên nhanh như vậy. Năng lượng nguyên khí nồng đậm không cần luyện hóa liền có được chân nguyên thuộc về chính mình. Mà chân nguyên vốn tiêu hao gần cạn kiệt, chỉ qua mấy lần hô hấp cũng khôi phục được 1 thành, 2 thành, rồi 3 thành. 7 thành, cho đến 10 thành. Hô, ngay lúc Diệp Trần vừa mới khôi phục chân nguyên xong, trong hắc động đột nhiên xuất hiện một cơn gió lốc này thổi qua cơ thể Diệp Trần. Phốc suy phốc suy phốc suy phốc suy, trên cánh tay Diệp Trần, trên mặt, trên đùi xuất hiện mấy chục vết máu. Diệp Trần hít một hơi lãnh khí, trận gió lốc này hoàn tốc không coi chân nguyên hộ thể của hắn vào đâu. Trực tiếp thổi lên người hắn, nhưng mà uy lực cũng không phải là rất lớn. Vừa đủ để phá vỡ được lực phòng ngự của thân thể Diệp Trần. Nhưng điểm mấu chốt không ở chỗ này, Diệp Trần phát hiện ở chỗ bị thương, cảm giác đau đớn phóng đại đến cực hạn, rõ ràng là miệng vết thương chỉ bé tí vậy mà lại khiến cho hắn cảm thấy vô cùng đau đớn. Trong lúc nhất thời không có chuẩn bị được tâm lý, Diệp Trần không nhịn được rên lên một tiếng. Bất tử chi thân vận chuyển, những vết thương trên người từ từ khép lại. Nhưng đau đớn vẫn lan tràn như trước, ý chí, khảo nghiệm quả nhiên là ý chí, thiên lôi kiếp khảo nghiệm chiến lực, Phong hỏa đại kiếp nạn khảo nghiệm ý chí. Nó sẽ không trực tiếp giết người nhưng nó khiến cho người đau đớn đến mức không thể nào thừa nhận nổi. Hơn nữa đây cũng chỉ mới là luồng gió thứ nhất, ai biết được đằng sau còn có cái khảo nghiệm gì. Phải biết rằng phong hỏa đại kiếp nạn khiến cho người độ kiếp không chỉ đau đớn, nhức mỏi, mà còn có cơ rút bằng. Vân vân, nếu như là ngươi không thể nào chịu được khảo nghiệm của ngoại kiếp thì chỉ ngay đợt nội kiếp đầu tiên thôi, khẳng định ý chí sẽ sụp đổ. Sau đó trực tiếp bị cắt thành mảnh vụn, đốt thành cho bụi. Thân tử đạo tiêu, hộ thể chân nguyên cũng vô cùng, Diệp Trần dứt khoát thu lại. Ngoại kiếp tuy không giết chết hắn nhưng những địa phương bị thương cần phải vận chuyển bất tử chi thân để khôi phục lại. Tiết kiệm một chút chân nguyên vẫn tốt hơn. Gấu, con gió lốc vừa thổi qua, một đạo thiên hỏa hừng hực rơi xuống, đốt cả người Diệp Trần. Uy lực của thiên hỏa đồng dạng cũng rất lớn nhưng chỉ có thể là bỏng phần da thịt bên ngoài của Diệp Trần mà thôi. Cảm giác đau đớn tăng lên mấy lần, trên người Diệp Trần lập tức cảm giác nhức mỏi. Trong chốc lát Diệp Trần biết thành một hỏa nhân, ở bên trong ngọn lửa Diệp Trần thừa nhận đủ loại cực khổ, đủ loại đau đớn mà bình thường không cách nào cảm thụ được. Hắc hắc, đây mới chỉ là đợt thứ nhất và thứ hai thôi. Đợi đến đợt thứ ba, hắn nhất định sẽ chật vật không chịu nổi. Hồi Điểu Vương không cho rằng Diệp Trần không độ qua được phong hỏa đại kiếp nạn, bất quá. Góc truyện audio.com, có thể chứng kiến được bộ dáng sát vật của Diệp Trần nên tâm tình rất thoải mái. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Diệp Trần sẽ chịu đựng như thế nào. Sau khi thừa nhận đủ loại đau khổ, lại bị chúng ta đánh chết. Điều này thực sự sung sướng không còn gì bằng. Cầu Nhiêm Vương cũng cười. Đợt thứ hai đến, cách chương.